Khi nghe con nói thích một người. Năm con mẫu giáo lớn, con cương quyết dằn khỏi tay cha khi cha muốn bế con vào tận cửa lớp. Ai chà, cúng con của bố đã lớn rồi đây. Năm con học lớp 2, con cương quyết đuổi cha ra khỏi nhà tắm khi cha định tắm cho con. Ai chà, cúng con của bố đã thực sự lớn rồi đây. Và giờ thì cha giật thột khi nghe con thích một người. Em con mách cha rằng, chị cúng bảo nếu em không nói 3 điều tốt về anh P thì chị sẽ mách em tè dầm. Ừ thì chị mới thích thôi, còn lâu lắm mới có những điều xa xôi. Nhưng một đám mây nhẹ như bông cũng có thể nhắc về một ngày không còn trời yên gió lặng. Có gì nhẹ như tình yêu và cũng có gì nặng như tình yêu. Nó là một khối nặng hơn cả đá vàng, bền hơn cả đá, nát, vàng, phai. Nó có thể là một tấn khổ đau và hoan hỷ, cộng với 1.000 cân trách nhiệm với người ta yêu, với hiện tại, với mai sau. Còn có đủ sức. Người ta bảo chuyện tình cảm là chuyện trời kêu ai nấy già, nhưng cha muốn trời phải cụ từ khoan gọi đến tên con. Thứ lỗi cho cha nếu cha muốn chậm hóa nó, bởi tạo hóa tạo ra một con người, cho con người biết khóc, biết cười trước, biết đi trước, biết nghĩ suy trước, và dành chuyện tình yêu để biết sau cùng. Thì đấy, trọng lượng cơ thể tuổi con, 12 cộng trừ, đã gần bằng người lớn, đã có sự trưởng thành về mặt sinh dục, nhưng hệ tim mạch vẫn phát triển chưa đồng đều. Thể tích tim con còn nhỏ nên hay bị chóng mặt nhức đầu. Thấy chưa, tuổi con chưa kịp chuẩn bị cho vấn đề tim mạch mà. Hãy hiểu cho cha nếu cha giật thột và tỏ vẻ ra lo lắng khi nghe con thích một người. Người ta bảo rằng không phải ngẫu nhiên mà tình yêu mở đầu bằng chữ L, tức là love. Nó là hình cái boomerang, cứ cho đi rồi nhận lại về chính nó. Chú thích thêm, boomerang là một thứ vũ khí thường được thổ dân châu Úc sử dụng khi được phóng đi. Nó có thể tạo ra trong không khí những đường đi rất phức tạp và nếu không trúng đích sẽ quay trở lại với người ném. Tiếp, ừ thì nó có thể đúng với người lớn. Còn ở cái tuổi mà trọng lượng não chưa bằng người lớn, sự phát triển của hệ thần kinh chưa đồng đều, quá trình hưng phấn vẫn chỉ mưu thế, nên khó làm chủ được những cảm xúc bản thân. Và phải đến tuổi 15 thì quá trình hưng phấn và ức chế mới bắt đầu cân bằng. Thì ở cái tuổi đó sẽ nhận về những gì đây? Là trứng, là ngỗng trong bài kiểm tra? Là gì gì nữa? Khi nghĩ tiếp thì không phải là giật thột mà là toát mồ hôi hột. Tiếng mẹ đẻ của chúng ta thật sâu sắc và nhạy cảm khi xếp chữ yêu vào thứ hạng cuối cùng trong bảng chữ cái. Chữ y dài là chữ tận cùng con có thể học đến sau tất cả các chữ cái khác. Con biết gì về chữ y dài nào? Nó biến thiên khôn lường. Có chữ nào mà khi thì ở đầu, khi thì ở cuối, khi thì ở giữa, khi thì nguyên âm chính, khi thì bán âm như chữ y dài này? Người Anh cũng sâu sắc không kém khi họ nói rằng yêu chính là một tai nạn. Ngã. Ngã vào tình yêu. Fall in love, phải lòng. Cú ngã này, cha có thể đau cùng con, vui cùng con, nhưng tiếc là cha không thể ngã thay con. Nhưng mọi sự chuẩn bị đều cần thiết cho một cú ngã không đau đớn. Những cascader chuẩn bị nhiều hộp cắt tông và nệm mút và họ có thể ngã bình an từ lầu cao. Chuyện gì rồi cũng đến. Sẽ có một ngày những dòng chữ này chỉ là kỷ niệm trẻ con của một thời chuyển tiếp của con. Con vẫn rời tay cha. Sẽ có những bờ vai tin cậy để con dựa vào. Nhưng con hãy nhớ, bờ vai tin cậy cuối cùng luôn chờ con vô điều kiện vẫn là bờ vai cha, ngay cả khi nó đã nặng trĩu vì tháng năm.
Sáng kiến ngoại trình.
Tôi nhớ lúc đó là một chiều đông, cha đón hai chị em tôi về nhà. Trên xe chúng tôi bật điệt rock của nhóm Gạt Tàn Đầy. Đến bài Đám Cưới Chuột, cả ba chúng tôi đều hát theo. Đột nhiên cha tấp xe vào lề đường, bật volume hết cỡ rung cả sàn chiếc xe còi. Ba cha con vỗ nhịp vào vô lăng, vào thành xe ầm ĩ. Ai mang cá đến cho con mèo hoang tàn ác, ai mang cá đến cho con mèo hoang say mềm. Mẹ tôi bình luận, lại sáng kiến ngoại trình rồi. Mẹ chỉ chế giễu một cách hài hước thế thôi. Cha tôi có lập trình với lên kế hoạch gì đâu, mà cũng chẳng là sáng kiến, chỉ là ngoại trình thôi. Nói như bà ngoại có vẻ đúng hơn. Bố tụi nhỏ phòng phòng tẹt tẹt, vui buồn cũng chuyển hướng bất ngờ như chuyển động Brown. Chú thích, chuyển động Brown đặt tên theo nhà thực vật học Scotland Robert Brown mô phỏng chuyển động của các hạt trong môi trường lỏng là chất lỏng hoặc khí. Tiếp, Sáng kiến ngoại trình phải là những gì nảy sinh bất ngờ, vượt khỏi sự lập trình có sẵn. Như chuyện khoa học giả tưởng người ta tạo ra con robot thông minh, nhưng không ngờ nó có thể biết yêu, chặn hàng và gây khó xử cho người tạo ra nó. Như ông Kim Ngọc khi đang là bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phú, chặn hàng. Chú thích. Ông Kim Ngọc, sinh năm 1917, mất năm 1979, được mệnh danh là cha đẻ của đổi mới trong nông nghiệp ở Việt Nam. Nhờ sáng kiến khoáng hồ của ông, nghị quyết 10 của đảng đã tháo bỏ sự ràng buộc kìm hãm của cơ chế quản lý lạc hậu. Tiếp, trong một đường ray được lập trình sẵn của nền kinh tế bao cấp, ruộng đất đương nhiên là phải tập thể hóa. Ông lại nảy ra sáng kiến ngoại trình là khoáng hồ, khởi đầu cho sự đổi mới phù hợp với quy luật khách quan, mang lại hạnh phúc cho đất nước thời kỳ đổi mới sau này. Như thầy Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo chẳng hạn, trong một thời gian dài, xã hội đã quen báo cáo không trung thực, quen học giả thi giả, vị thành tích. Một thói quen đã được lập trình sẵn, cứ thế mà sống, lớp sau nói lớp trước, đều đương nhiên thừa nhận 2 cộng 2 là 5. Thầy Nguyễn Thiện Nhân vượt lên sự lập trình có sẵn đó, thầy muốn ngành giáo dục phải nói lại cho rõ, 2 cộng 2 phải bằng 4, phải nói thật, phải học thật, thi thật. Tất nhiên sẽ là khó khăn gian khổ, là bao nhiêu hệ lụy phải trả giá. Nhưng lịch sử luôn ghi nhận những trí tuệ và trái tim cao thượng. Bí thư Kim Ngọc ngày xưa bị kỷ luật vì dám nói khác làm khác, thì ngày nay nhiều ngôi trường mang tên ông và sẽ có thêm nhiều đường phố mang tên ông. Nếu cuộc sống cứ ao tù phẳng lặng, con người cứ đồng phục tư duy, thì đất nước sẽ không người nói người đi lên như ngày nay. Khoan nói đến những sáng kiến ngoại trình, chỉ là một chút ngoại trình, không sáng kiến, chỉ là một phút ngẫu hứng của cha tôi thôi. Mà chiều đông hôm ấy cũng dường như ấm áp hơn, gần gũi và yêu thương hơn. Các bạn bây giờ hay nói là phải refresh bản thân thường xuyên, phải làm mới mình mỗi ngày. Chú thích, refresh tức là làm mới, làm cho tươi tỉnh, khỏe khoắn lại. Tiếp, cuộc sống đang mong chờ những đột phá và sáng tạo để làm ăn với thiên hạ, để ra biển lớn. Cá tính đang được khích lệ, những phút ngẫu hứng tự nhiên có thể sẽ là refresh để đi xa hơn. Nhưng cũng cần phải biết phân biệt cá tính và quái tính, như câu chuyện con cua thường bò ngang. Một hôm có nàng cua trông thấy một con cua bò dọc, nàng thấy chàng ta độc đáo quá, cá tính quá, bèn đem lòng yêu. Hôm sau không thấy chàng ta bò dọc nữa, hỏi thì chàng trả lời tỉnh rồi. Có phải hôm nào tôi cũng say rượu như thế đâu?
Bầu trời có muôn vì sao?
Ấu thơ kỳ diệu, sức tưởng tượng mới bay bổng làm sao, sự lãng mạn mới vô bờ bến làm sao. Bạn hãy thử nhìn và nghe một em bé mẫu giáo nói: Mẹ ơi, hôm nay con vừa ăn thịt 5 con khủng long và 2 con cá sấu. Bé đang hễ hạ kệ về thành tích tiêu diệt những viên kẹo gom chip chip hình dạng những con thú. Mẹ ơi, ngày mai con sẽ làm hoàng tử cứu mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Nếu nghĩ như nhà bác học Nguyễn Trường Tộ và Pascal, lịch sử nhân loại như một đời người, thì tụi mẫu giáo thật kỳ vĩ và bay bổng như thần thoại, như cổ tích của con người thời cổ đại vậy. Chú thích, Nguyễn Trường Tộ, sinh năm 1830, mất năm 1871, là danh sĩ, kiến trúc sư và nhà cải cách xã hội Việt Nam dưới thời nhà Nguyễn. Pascal, sinh năm 1623, mất năm 1662, nhà toán học, vật lý, nhà phát minh, tác gia và triết gia cơ đốc vĩ đại người Pháp. Tiếp, bất hạnh thay, khi ta càng lớn, càng già, thì tính thực tế ngày càng chiếm chỗ và đôi khi sự lãng mạn còn bị chế giễu. Đó là một nhầm lẫn đáng tiếc. Trong tình yêu của giới trẻ bây giờ, người ta nói mãi về sự lựa chọn như một anh chàng đi xe xịn, ăn mặc mod và một anh chàng mặc áo ông bố, quần ông chú, đội mũ tàu phớ, đi dép đứt quai. Bán ve chai sẽ được tiền dây đồng nhiều hơn tiền nhựa và dễ bị sét đánh. Nhưng trong túi đút đến 3 cái thẻ thư viện. Tôi tin anh chàng tàu phố rồi sẽ qua Paris, sẽ vào vũ trụ, mặc dù hôm nay anh ta đi bộ. Sự lựa chọn của tuổi trẻ nếu chỉ thiên về thực tế sẽ là một thảm họa, bởi còn lãng mạn mới còn việc để làm, còn lý tưởng để mà hướng tới, còn khát vọng để mà kiếm tìm chỗ đứng trong tương lai. Chỉ nhìn thực tế có nghĩa là chỉ thỏa mãn cái hiện tại, nghĩa là cằn cỗi là dấu chấm hết. Nếu nhìn xuống dưới đất thì bạn sẽ lựa lối cho đôi chân có lợi, bạn sẽ nhặt được củ rơi, sẽ tránh dẫm phải mình dẻo của vài ba chú chó. Nhưng nếu cứ nhìn xuống đất, bạn chỉ nhìn được khoảng cách bất quá là 2 mét. Nếu ngước nhìn trời cao, bạn sẽ có một khoảng cách vô tận, khoảng cách đó mới làm nên chiều cao của một đấng nam nhi như Napoleon từng nói. Nếu loài người chỉ nhìn xuống, thì họ sẽ chỉ tạo ra được những chiếc xe bốn bánh phỏng sinh học các loài côn trùng, muôn thú. Nhưng họ đã nhìn lên trời, đã thấy loài chim và họ đã biết bay lên, bay xa. Để đưa người vào vũ trụ thoát nạn nhân mãn, để đón người ngoài trái đất trong tình hữu nghị, hoặc để chiến đấu với họ nếu phải giành nhau không gian sinh tồn. Hãy nhìn lên bầu trời cao, bạn sẽ thấy muôn vàn vì sao, và biết đâu có một vì sao nào đó mang tên bạn.
Vòng ôm.
Có thể là chiếc vòng tay kỷ niệm ôm lấy cổ tay em qua nhiều mùa mưa nắng. Chiếc vòng tay tôi phải đập vỡ vì nó không thể cựa quậy trên cổ tay em giờ đã lớn. Và em đã khóc như xa lìa một vòng ôm tình bạn suốt thời ấu thơ. Có thể là từ vòng tay em khoanh lại trước ngực như ôm lấy trái tim trân trọng mỗi khi em cúi chào thầy cô, xin phép cha mẹ, chúc thọ ông bà. Cũng có thể là từ khi tôi là chú bé te tái cắp cuốn vở đi học vỡ lòng. Mẹ dặn tôi rằng, hai bìa vỡ như hai tay ôm lấy ruột chữ, đừng làm bông mất bìa mà rơi mất chữ nhé con. Chú bé trường làng nâng niu cuốn vở không bao giờ dám cầm ngược sợ rơi mất chữ của thầy cô. Từ bao giờ để cho ta suy nghĩ về vòng ôm? Nhà ngoại giao, cha con, bạn bè, đôi lứa và cả người dân trên đường, tại sao người ta ôm nhau? Và tại sao chiến dịch ôm miễn phí của chàng trai cô đơn xứ Úc lại lan tỏa đến vậy? Chú thích: chiến dịch Free Hut do Tosman khởi xướng năm 2004 kêu gọi mọi người không phân biệt giới tính, tuổi tác, trao cho nhau những cái ôm thân tình nhằm gửi gắm thông điệp yêu thương thân thiện giữa con người với nhau. Tiếp: ôm, sự cân bằng nhiệt giữa hai vật thể kề nhau để sẻ chia tình người nồng ấm. Ôm, để tỏ thiện chí hòa bình, để nói rằng đây, tay tôi không hề mang vũ khí. Nhà vật lý, nhà nghiên cứu lịch sử quân sự, nhà tâm lý, v.v. có thể cho ta nhiều lý lẽ. Nhưng có lý lẽ nào giải thích chiều dài một vòng ôm cho chú bé 4 tuổi ôm trán cha ngồi oai vệ trên vai cha sang làng bên ăn cỗ nhà ông ngoại? Chiến tranh tách người cha vĩnh viễn khỏi gia đình họ, nhưng 40 năm sau, chú bé vẫn đi tiếp với vòng ôm trên trán cha bằng chiều cao lồng lộng, bằng bước đi vững chãi của người cha trong nhà, trong đời chú. Đôi khi cái ôm giúp bạn chạm được đến điểm mà bạn không thể tự chạm. Giữa hai vai có một điểm như vậy. Ở đây, cái ôm đã bổ sung, chia sẻ khả năng hữu hạn của mỗi cá nhân con người vốn tồn tại trong cộng đồng. Bế con là cái ôm từ phía trước, cổng em là cái ôm từ phía sau. Bế, cổng là những cái ôm chuyển động có hướng. Nó sẽ làm giảm đi những chuyển động vô hướng của đời người sau này. Bởi ai được yêu thương, người đó sẽ lớn lên lành mạnh. Cảm ơn tình gia đình Việt Nam ấm áp khi ấu thơ được bế cổng. Bắt tay chính là cái ôm của lòng bàn tay. Dắt tay nhau là sự tìm kiếm cái ôm của những ngón tay. Chắp tay búp sen là cái ôm thành kính của đôi bàn tay vào không khí để minh chứng tâm thanh tịnh, hồn buông thư, lòng không sở hữu. Ngay nụ hôn cũng là cái ôm của đôi môi. Nhiều khi ánh sáng rất buồn vì nó đi thẳng, bỏ qua góc khuất, không đến đủ các điểm. Vòng ôm thì có thể đủ cho mọi thân phận chìm khuất, đủ cho cả nhiều nẻo quê hương. Tôi giang tay ôm nước vào lòng, sông mở nước ôm tôi vào dạ. Câu trích trong bài Nhớ con sông quê hương của nhà thơ Tế Hanh. Vòng ôm còn theo ta đến tận cuối đời, khi đất và nước hoan hỷ ôm ta về với cát bụi quê nhà.
6. Hình ảnh người cha.
Có một người cha giữ hai cuốn nhật ký viết về con gái, trong đó có một cuốn anh viết khi con đang còn trong bụng mẹ. 9 tháng 10 ngày, trải dài trong 100 trang viết khắc khoải mong chờ đứa con đầu lòng. Có một người cha giữ một kỷ vật trong hộp đồ nữ trang gia bảo, đó là một miếng kẽm hình tròn có đục lỗ đeo dây. Trên cả hai mặt đều ghi chữ số 34. Ít ai biết vật này có giá trị gì mà anh sợ mất nó hơn bất cứ món nữ trang quý giá nào. Những ngày đầu con gái chào đời là những ngày anh phấp phỏng lẻn vào phòng sơ sinh mỗi ngày chục bận để âu lo dòm vào đứa bé mỏng mảnh đang nằm trong lồng kính và chưa chịu mở mắt. Đứa bé mang số 34. Và những lần cô hộ lý đưa con anh đi tắm là một lần anh mong ngóng hồi hộp nhìn con số 34 để biết chắc rằng con anh không bị lạc. Ngày đón con từ bệnh viện về, khi thay áo cho con gái, anh mừng rú lên khi thấy người ta bỏ quên vật báu 34 vẫn còn đeo ở cánh tay con. Anh biết đó sẽ là vật quý còn theo anh mãi mãi. Có một người cha khắc những vết khắc lên cột, vạch những vạch vôi lên tường để đo con gái lớn dần trong niềm vui và nỗi lo. Những vết khắc, vạch vôi là những bức tranh nhân bản đẹp tuyệt vời trong bất cứ ngôi nhà nào. Có một người cha cứ trồng thêm một cây khi con thêm một tuổi, và vườn cây cho con gái cứ nhiều lên trong hạnh phúc đớn đau của người cha khi nghĩ về cái ngày con lên xe hoa về nhà người khác. Tất cả những việc tưởng chừng như ngớ ngẩn của người cha dành cho con, để làm gì? Để một ngày kia con về cùng hạnh phúc, ba đôi lúc nhìn quanh cho đỡ nhớ nhà mình. Đó là câu thơ của một nhà thơ, anh đã giải thích hộ cho mọi người cha yêu con gái, rằng đối với cha, con gái có ý nghĩa thân thiết ngự trị vào tất cả, là gia đình, là ngôi nhà. Đến mức nếu không còn có con trong ngôi nhà này, thì có nghĩa là ngôi nhà cũng không còn, đã xa lạ như nhà của người khác mất rồi. May mắn sao những kỷ vật kia, những vạch vôi, vết khắc kia, vườn cây, con gái kia là hiện thân của con qua năm tháng vẫn còn ở lại. Và thế là cha nhìn quanh, nhìn lên những hiện thân ấy để gặp lại một chút nhà mình, cho đỡ nhớ nhà mình. Một ngày nọ vào bệnh viện, thấy một cô bạn gái đang đút cháo cho bố ăn, tôi chợt thấy thản thốt với câu nói của nhà thơ Thanh Tịnh. Bố cho con ăn, con cười, bố cười. Con cho bố ăn, bố khóc, con khóc. Mới thấy vòng đời ngắn ngủi làm sao. Mỗi người đều lưu giữ trong tim hình ảnh một người cha, hình ảnh thứ bảy, thứ tám, thứ bảy tỷ, xin dành cho bạn, cho những ai được may mắn sinh ra trên trái đất này. Chiều nay, đưa tiễn thân phụ một người bạn về bên kia dương gian, chợt thấy mọi thứ tình yêu đều cần phải vội vàng, đâu cứ chỉ tình yêu lứa đôi. Mau lên chứ vội vàng lên với chứ.
Sự bảo thủ dễ thương.
Có người thử bút thì ký tên mình, như tôi biết có một người khi thử bút thì viết ngay những dòng chữ, những ngày, giông bão. Viết như một thói quen, vô thức, tự động như cái máy. Suốt mấy chục năm như thế, bắt đầu từ ngày anh học lớp 3, lần đầu viết bút máy. Một cô bạn gái lần nào đi thi cũng phải mặc chiếc áo có hàng cúc bố đơm thì mới yên tâm vì may mắn. Có một người cha nhiều năm qua vẫn giữ tiếng chuông điện thoại báo thức là giọng nói của cô con gái học lớp 1. Bố ơi, dậy đưa con đi học. Dù con gái anh này đã lớn, đã đi học xa, vì sao người ta cứ lưu giữ mãi đường lối cũ mà chẳng chịu thay đổi như vậy? Như người bạn miền Trung cứ tranh cãi mãi với anh bạn miền Bắc, thịt ngang này không có muối tỏi thì vứt đi. Mồ rứa, thịt vịt xiêm ni phải chấm mắm gừng mới ngon mi nè. Rau ni phải kêu là ngọt tây chứ mua phải mùi tàu. Như tầng dưới tầng trên của chiếc giường trong ký túc xá không thôi cãi nhau nổ đơm đơm mắt. Con này phải là con châu chấu, không phải cào cào. Quê tao gọi con ni là con tôm, không phải con tép. Vì sao người ta cứ hợp mãi những phiên chợ cũ của tâm hồn? Là bởi vì sự gắn bó với những gì là đầu tiên của đời người. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, nghìn năm hồ dễ, mấy ai quên. Câu trích trong bài Lời than thở của nàng Mỹ Thuật của nhà thơ Thế Lữ. Là thủy chung, thủy là đầu, chung là cuối. Số một đẹp không phải vì nó đứng thứ nhất, mà vì nó là con số biểu thị lần đầu. Nhớ quê là nhớ lần đầu, ngày đầu của ta trên đời. Nhớ nguồn cội là nhớ về cái gốc đầu tiên. Cái đầu tiên có sức ám ảnh, tình cảm đó đã trở thành phức cảm. Như ta có thể vô tình không yêu mẹ ta nhất, nhưng mẹ ta luôn là người yêu ta nhất trên đời. Vì chính mẹ là người đầu tiên nghe tiếng khóc chào đời của ta. Mẹ luôn lo sợ sẽ tiếp tục nghe tiếng khóc của ta trong đời. Lưu mãi hình ảnh cũ, thói quen cũ, tính cách cũ, tình cảm cũ, con người cũ. Sự bảo thủ đó xét đến cùng cũng chỉ là vì người sợ xa người. Sợ xa người, ở đây gồm cả sợ xa chính mình trong hình ảnh đã cố định ban đầu. Giày tây, khoai tây và cả khoai tây tàu. Phải phân loại ngay sự dị chủng nếu nó không phải là cái ban đầu. Và ở người Việt mình, sự bảo thủ này có vẻ dày dặn hơn. Chim xa rừng, còn thương cây nhớ cội. Người xa người, tội lắm người ơi. Có thể vì người sợ xa người trong chinh chiến triền miên. Thùng thùng trống đánh ngũ liên, bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa. Cũng có thể cuộc sống nghèo khổ nên người sợ xa người trong nỗi tha phương cầu thực. Rồi mùa tóc rạ rơm khô, bạn về quê bạn biết nơi mô mà tìm. Ca dao tóc rạ rơm khô nghĩa là chân rạ một rạ rơm đã được phơi khô. Tiếp, có cũ thì mới có mới, ôn cố tri tân. Bảo thủ là sự chiến thắng của kinh nghiệm, là cội nguồn của văn hóa. Đổi mới là sự chiến thắng của hy vọng, là tiền đề của phát triển. Như phần chìm và phần nổi của con thuyền, như chân quét của chiếc câm ba là người cha cởi mở, phóng khoáng, là cánh buồm hứng gió và đi tới. Chân trụ là mẹ, là bảo thủ để lưu giữ những giá trị. Có mẹ, có cha mới thành một mái nhà.
Vẫn vơ chuyện hát hò.
Căn hộ tôi sống nằm cạnh bếp ăn của một trường đại học. Từ những gian bếp ám mùi khói than và tiếng bát đĩa lanh canh ấy luôn vọng ra tiếng hát véo von của những người chị nuôi. Từ tại anh đó nên chúng mình xa nhau, đến xây hồ kẹ gỗ, đến cùng dắt nhau qua những ngày gian khó. Hát suốt ngày, mấy chị vừa làm vừa hát. Ngày còn là sinh viên, chúng tôi thỉnh thoảng giúp nhà trường kẻ pano áp phích trong những dịp gấp gáp chuẩn bị đón sinh viên hoặc hội khoa hội trường gì đó. Những lúc làm nhiều, cô họa sĩ già thường khuyên chúng tôi vừa làm vừa hát nho nhỏ sẽ chống được mệt mỏi. Đi phụ kẻ bản biểu làm triển lãm thường là dồn dập trong khoảng thời gian ngắn nên căng thẳng. Hồi đó tất cả đều kẻ tay, người thầy giáo kim họa sĩ của phòng triển lãm cũng khuyên chúng tôi vừa làm vừa huýt sáo cho nhẹ nhõm tinh thần và đỡ sai sót hơn. Có lẽ đó cũng là một cách nghệ thuật vị nhân sinh vậy. Ai đã từng đứng bên cánh gà sân khấu và nghề quần chúng hẳn sẽ thấy những ca sĩ, dù chỉ là nghiệp dư thôi, ra sân khấu như là chú gà chọi trước khi vào sới, như là cầu thủ chuẩn bị tung vào sân, đầy háo hức và đam mê. Nếu vì một lý do nào đó mà cắt mất tiết mục của họ thì thật là thương tâm, bởi họ sẽ buồn không tả nổi. Hoàn toàn không phải hát vì tiền, vì danh, như một con chim có giọng thì phải được hót lên. Thế thôi, rất chi là vị nghệ thuật. Dẫu vị gì đi nữa, thì không phải lúc nào tiếng hát cũng được chấp nhận và đề cao. Chú Út tôi là người thông minh, học giỏi và đẹp trai nhất nhà, nhưng không được ông nội tôi yêu. Vì chú có một cái tật làm ông ghét là hay huýt sáo. Ông bảo như thế là loại người huýt gió đầu môi, là không đứng đắn. Lớn lên chú tôi học trường nhạc, nhưng về sau phải bỏ vì âm nhạc không được ông nội khuyên dùng. Thực ra thuở thiếu thời ai mà chẳng thích đàn ca, bởi mỗi tâm hồn mới lớn kỳ thực đã là một cây đàn muôn điệu, là một vườn hoa lá rất đậm hương và rộn tiếng chim. Chỉ cần khẽ động là đã ngân lên thành giai điệu. Ai lớn lên mà chẳng thần từ một vài ngôi sao ca hát nào đó, từ ngôi sao hát chèo, vọng cổ của thời các cụ, đến những người hát văn cao, Đoàn Chuẩn, Nguyễn Văn Thương của ông bà, đến The Beatles, ABBA, Trần Tiến, Trịnh Công Sơn của anh chị, đến Nick, đến Brick, Lam Trường, Mỹ Tâm của chúng mình. Như một lời bài hát, mây và tóc em bay trong chiều gió lộng, ngày hôm nay em được hát, được yêu tiếng hát, được rộng mở và tự do phơi phới với bao dự định của riêng em. Em hãy cảm ơn cuộc sống đã cho em thoải mái lựa chọn, vì những định kiến xưa cũ cũng đã theo dần vào quá khứ ngô nghê. Tiếng hát vì cuộc sống và cần cho cuộc sống này, như thuở xa xưa nó đã giúp những người kéo thuyền hò lên điệu khúc lao động tập thể, giúp những người lính đưa pháo vào trận địa. Rồi tiếng hát bỗng trầm đi cùng với lịch sử bi tráng của con người. Lao động nghệ thuật thật đáng trân trọng và ngày càng được bảo hộ. Có thể em không thích ca hát, có thể em chê bài hát này, nhạc sĩ nọ, nhưng có một tối muộn nào đó, có một người mẹ đang bị kẹt xe một đoạn đường nào đó chưa về kịp, có người cha đang ở trong bệnh viện không về được, điện thì mất, và trong một căn nhà nhỏ nào đó, có hai chị em lên năm lên ba đang ôm nhau hát hết bài này đến bài khác để xua đi nỗi sợ hãi. Giống mình hồi nhỏ ghê. Nếu chứng kiến giây lát đó thì hẳn em sẽ cay cay mắt mà cảm ơn tất cả những người đã viết nên những bài ca cho cuộc sống này.
Hiện thực về xứ mộng mơ.
Cha ơi, vì sao người Huế ăn ớt nhiều? Vì đó là một thói quen ẩm thực thú vị của người quê nội con. Vì sao nữa ạ? Vì xứ Huế nóng và ẩm, mùa đông thì lạnh và ẩm, ăn ớt cho dễ thoát mồ hôi. Vì sao nữa ạ? Con ạ, vì ớt là món ăn cho nhà nghèo. Một nhà thơ Huế nói rằng, cha ông ta dạy con cháu biết ăn ớt để đánh lừa cái lưỡi. chất cay bơm thêm vị ngon vào những món ăn thiếu chất bổ béo. Cha ơi, vì sao người Huế hay mơ mộng? Vì đó là một nét tính cách dễ thương của người quê nội con. Vì sao nữa ạ? Vì mùa đông mưa trắng đất trắng trời, ngồi bó gối ước ao trời tạnh. Vì mùa hè đất cằn, trong trời mong một cơn mưa. Ước ao và mong ngóng là cha và mẹ đẻ ra mơ mộng. Cha ơi, vì sao xứ Huế có nhiều món chè ngon? Vì người quê nội thích ngọt ngào. Vì sao nữa ạ? Vì người lao động thiếu thức ăn để chuyển hóa năng lượng cho cơ bắp nên triền miên thèm đường. Cha ơi, vì sao xứ Huế có nhiều loại bánh đến vậy? Vì người quê nội khéo tay tinh tế. Vì sao nữa ạ? Vì gọi là bánh để đánh lừa lỗ tai, là bánh mà có thể chẳng có nhân, là bánh mà có thể chỉ là bột sắn, không thêm chất béo cũng chẳng có chất đường. Nó chỉ là cục bột sắn luộc mà có tên là bánh sắn, bánh ngang, bánh chay, bánh ép. Cha muốn trả lời cho con bằng sự nên thơ, nhưng lại lo con hời hợt. Cha muốn trả lời cho con bằng cảm xúc, nhưng con lại muốn đi đến tận cùng lý tính. Cha muốn có thêm câu trả lời, nhưng hiểu biết của cha chỉ đến thế. Cha muốn con dừng lại, nhưng lại muốn con đi xa hơn, vì cha không muốn con mãi ngây ngây thơ thơ với ký ức lục bão là những ngày nghỉ học sắn quần đi lội nước. Với thiếu thốn gầy gò là cánh hạt lãng mạn ảo huyền. Với ẩm thực khó khăn là nét tính cách độc đáo để nhâm nhi, ca ngợi trong tùy bút, tạng văn, lấy cảm hứng viết lách trên nỗi ưu phiền của người quê nội. Cha muốn con hồn nhiên, nhưng lại sợ con suốt đời không đủ lớn khôn. Để làm gì hả cha? Để con yêu thương người, để con biết nhìn vào sự thật, đã giải ảo, để sống có hiệu quả, để tiếp tục cố gắng và dựng xây. Và để mỗi mùa bão lụt đi qua, không còn để lại nỗi tang thương đến thế.